thưa các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật chung thiền của chúng ta. Chúng ta được cơ hội tiếp tục nghiên cứu thêm về hành động tu luyện của mỗi tâm linh tại thế. Những bạn bè của chúng ta đã rời khỏi Việt Nam ra đến đây, hiện nay tiếp tục trên cuộc hành hương tự luyện tự tiến để giải tỏa từ phần trước cho đến phần thân, nắm lấy sự vững tin của chính mình và tiến tới hòa đồng các giới để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi thấy khi mà nội thức của chúng ta đã tìm ra một con đường rõ rệt, chúng ta phải trở về với ta, với tinh thần sáng suốt và ổn định, tự tin tự tiến. Con trời, con đất, còn ta là còn thái bình. Nhưng mà muốn có được sự thái bình thì phải xây dựng nội thức. Chính chúng ta đã thực hành và xây dựng nội thức cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp công phu hiện tại mà chúng ta đã tự hành và tự đạt trong sự thầm kín từ động loạn đi tới thanh tịnh, từ sự eo hẹp đi tới sự cởi mở trong nội thức của chúng ta. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thấy rõ sự công phu không có hoàn thiện. Những người mới tu đã thấy rằng tự đồng đốc với mình và đã đạt được sức khỏe khá phần, mặt mày sáng lạ. Lần lần nội thức được ổn định và đã tự vượt qua những trở ngại như bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục của chính mình, và mình lại đã thấy rõ sự tham muốn vô bờ bến của chính mình đã làm tiền nội thức rất nhiều, gây động loạn cho chính mình rất nhiều mà không hay, tưởng lầm là ta đã làm được những chuyện gì hữu ích theo đường lối tham lam tại thế. Bây giờ các bạn thấy rõ rằng ta đến với bàn tay không rồi sẽ trở về với mặt tay không, rõ rồi. Sự ham muốn của chúng ta không có kết quả và không có ưu hữu ích cho tâm thức, cho nên chúng ta phải đặt cái vấn đề rõ rệt là chúng ta học hỏi để vượt qua. Đó là bài học tùy nơi hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào cũng giáo dục cho chúng ta tiên. Chúng ta là người xứ nóng, bây giờ đến xứ lạnh. Sống trong khuôn khổ trật tự thiên nhiên, chúng ta phải chấp nhận. Không được biện, chối cãi và sửa đổi. Đó là chuyện ấy. Dồn xe thời tiết không, rồi các bạn dồn kỹ về hào quang của Thượng Đế, thanh quan của Thượng Đế chiếu diệu trong tâm hồn của mọi người, nhiều chi tiết sống động. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không gặt hái được, thu nhận được sự thanh nhẹ sáng suốt đó, thì đương nhiên chúng ta phải trở nên hoang mang và bơ phờ trong tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi đã thấy rõ rằng chúng ta phải hứng hưởng những thanh quan đó. Mà muốn hứng hưởng cái thanh quan đó thì phải làm thế nào? Phải thành tịnh. Cho nên tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Để làm gì? Để đi trong cung đường êm dịu hay bị nắm chặt. Các bạn có ý nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức để cống hiến cho mọi nơi mọi giờ thì các bạn luôn luôn được thanh nhẹ và hứng hưởng những cái gì sáng suốt của bên trên đưa vào nội thức của các bạn. Các bạn đã thấy rõ, những người tu thành đạo đều giải tỏa được những sự tâm tối của chính họ. Mà tâm tối đó nó biểu lộ ra đời là những cái gì? Những cái nạn tai, những cái nạn dâm, những cái nạn trược. Khi các bạn có trược, các bạn mới thu hút được ngoại cảnh xâm chiếm nội thức của các bạn. Và nếu khi chúng ta thanh thì làm sao chúng ta thu hút được cái sự nặng trực xâm chiếm vào nội thức mà làm cho tim chúng ta nặng, đầu chúng ta nặng? Là tại vì chúng ta được, chúng ta mới thu hút những phần đó vào. Chuyện đó rất rõ, trước thì tiếp hút được, mà thanh thì hòa thanh. Cho nên vì chúng ta được, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Từ sự nặng trược đi tới sự thanh nhẹ. Rõ rệt. Phải thực hành. Nếu không thực hành, không bao giờ có thực hành. Vì chúng ta thấy mọi sự thiên nhiên tiến hóa vô cùng. Vậy thì trong tâm chúng ta động loạn lấy gì có sự tiến hóa? Cho nên chúng ta sẽ trở về với điều thanh tịnh thì chúng ta mới thấy rằng sự tiến hóa rõ rệt. Tình thương và đạo đức của trời Phật đã ban bố không sai. Chính chúng ta động loạn không tiếp thu được đạo đức. Tất cả chúng sanh tại thế gian đều sống chung dưới vạn trật sáng suốt của Thượng Đế. Đồng ngự trong một căn nhà to lớn, vô bờ bến, thiên nhiên của đạo hòa. Nhưng mà tâm thức đậm loạn thì đâm ra chia rẽ, thù hận, buồn tủi, tham sân. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta là huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng. Không phải vì ngoại cảnh mà chia rẽ, không phải vì màu da mà xác tạch, thì chúng ta thấy sung sướng biết là bao nhiêu. Người thế gian còn mê muội trong sự dao động, cho nên tự gây để sự buồn tủi cho thôi. Chúng ta tu hàng ngày, hàng đêm, chúng ta lập hạnh, thực hiện tình thương và đạo đức, yêu thương muôn loài vạn vật, chia sẻ tình thương sẵn có của Thượng Đế để cảm hóa tâm tư của chúng ta, rồi từ tâm tư của chúng ta lại chia sẻ cho mọi dân nơi mọi giờ. Những sự hứng chịu, những sự gánh vác của chúng ta là gì đây? Là sự tiến hóa vô cùng. Mà hành giả đã và đang thực hiện quy trình vô tự để đi tới sự sáng suốt vô cùng. Các bạn thấy rõ rồi, mỗi gia đình của các bạn tôi đã nhắc nhiều. Các bạn không có thế nào bỏ được tình thương và đạo đức. Các bạn có gia đình, có vợ, có con, các bạn phải thực hiện tình thương không nhiều. Có người giả mang cho cách mấy nghìn cũng phải biết thương yêu. Thật hẳn cướp đi nữa cũng biết thương yêu. Thì con sâu con bọ nó cũng biết yêu. Hỏi cái cơ năng căn bản tình thương và đạo đức có ai có thể trôi được không? Không phải rằng những người tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức, còn những người không tu không thực hiện được tình thương và đạo đức. Ở chứ con gà nó có hai cánh để làm gì? Nó biết ôm ấp con nó biết ấp cái trứng để nở ra con và nhìn dắt con tiến qua. Với hạnh hy sinh sẵn có của chúng ta, nó đã biểu lộ cho chúng ta thấy rõ ràng sự hy sinh vô bờ bến của con vật còn có thể cảm động lại. Không hỏi gì con người mà không biết là hạnh hy sinh để tiến qua tới vô cùng. Mỗi mỗi cái than thở, than trời trách đất mà không chịu thực hiện sự sáng suốt của chính mình. Hỏi nó uổng biết là bao nhiêu. Đừng nói sự ăn học của chúng ta để xây dựng tình thương và đạo đức, nhưng mà ta chưa làm. Chúng ta nói đôi môi, rồi chúng ta cảm thấy tủi nhục, chúng ta thấy buồn, thấy tham, thấy ghen, thấy ghét. Đó là sự tâm tối mà chúng ta đã thừa nhận nguyên bộ. Tại sao? Tại sao chúng ta có cái bản tánh yếu hèn như thế đó mà không chịu đứng lên để xây dựng? Vì trước kia nhiều kiếp chúng ta đã sống trong cái cảnh sung sướng, ý lại. Rồi bây giờ tiếp tục và bị tai hiện cảnh nào? Không chịu làm việc trong nội thức, không chịu đứng ra hiên ngang với càn khôn vũ trụ để gánh vác những gì của Thượng Đế đã ban, và hòa đồng với sự gánh vác nặng nhọc của Ngài để cho chúng ta đồng tiến với cái thức hồi sinh vô cùng tận, là cái hồn chúng ta mất đi. Khi chúng ta hiểu được sự gánh vác là tươi đẹp, là quan trọng, là cởi mở, là thông suốt, thì chúng ta nên gánh vác để xây dựng cái bản chất eo hẹp hiện tại. Nó sắp sụp đổ. Nó cũng như một người say rượu tại thế, điên đảo tại thế, mơ phờ, nhìn đứng không yên, tâm hồn không ổn. Làm sao có cơ hội để thực hiện đại nguyện của chính mình? Ở tu, thích tu, con thích. Thích tu, tôi thích tu. Mẹ với trời Phật, tôi tu. Tôi tu cho tới nơi, nhất định tôi quyết tâm phải tu. Nhưng mà cái ngu tôi cũng giữ. Tu là tu bổ sửa chữa càng ngày thông minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sẽ được. Tu bổ sửa chữa là phải tự tu, quyết định mọi sự việc trong chương trình tiến hóa tùy theo căn cơ chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia thì không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn nôn nóng muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất lại. Rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôn khổ. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chu kỳ thất học đó. Bước qua những sự trong gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận. Nằm trên trong gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lập. Nhất định phải đi tập. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự trong gai đó. Và chúng ta tiến thẳng vào nội đức. Để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hậu của chính chúng ta. Nếu các bạn còn trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn, thì hành trình đó kể như xóa bỏ, không bao giờ thành sự. Tôi không dám khuyên các bạn. Nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hành trình tôi nói đây là tôi xây dựng. Hành trình tôi chắc mắc đây là tôi chắc mắc rồi. Để anh hiểu mọi. Tôi là người ngu nhất trần gian này. Tôi phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm. Tôi phải xây dựng cái nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là kim cương sáng lạc. Tôi phải lo chùa, tôi phải lo sửa, tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt cái vô cùng đời đời bất diệt. Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trượt, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơ đồ của nội đức. Để đi tới vô cùng. Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi hung hăng năm nay không khác gì đường của tôi. Rồi các bạn sửa lại, các bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nắm tánh, chỉ trở lại sự bình tĩnh của nội thức. Rồi những người bạn đã đi tới tuổi già, các bạn thấy rõ, cũng không nên nung lắm nữa. Càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn. Và để hứng gặp những cái gì để trên bán bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi, nhiều khi nửa đêm không ngủ được. Ngồi dậy để hưởng những cái gì. Những đầu chúng ta đang dậy để làm cái gì. Thượng Đế định giáo dục chúng ta những cái gì. Trong cơn thanh tịnh đó, các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Mà khi các bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ và nội thức của chính bạn. Thì từ cái già nua các bạn nó sẽ trở nên tư trạng. Vui vẻ trong thanh tịnh. Không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ, không đạt. Mà sửa mình ảnh hưởng họ thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày, có đêm để chúng ta. Ban ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác, trước cặp mắt đạt. Nhưng mà trong tâm đạo, khi các bạn trở về với nội thức rồi, nó chỉ có một cảnh mặt thôi. Đêm cũng như nhỉ. Cho nên chúng ta công phu văn đêm để chi? Để phá từ cái tối tâm đi tới sáng suốt. Để cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi. Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Để thức các bạn quan thông rồi, bạn mới thấy thanh nhẹ. Cho nên, cái con đường tu hành chỉ có một ly là giải thích, nhưng mà một ly nó thay mỏng như mà vậy. Nếu các bạn đi tới một bước, tới lùi ba bước, bước về trong cái tánh yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẩn, cái tánh xảo trá, có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi. Cho nên các bạn bình tĩnh đi, ổn định đi. Các bạn đã thấy sức ổn định rồi, các bạn sức ngon cũng khác rồi. Không có bận rộn như xưa. Không có năm tánh như xưa. Rồi lần lượt các bạn thấy sáng đêm như ngày, mà ngày như đêm. Thì chúng đó, chúng lúc đó chúng ta thấy rõ rằng chúng ta bước trên con đường giải thoát. Vui trong sự du dương mến cảm muôn loài vạn vật. Không có phải vui trong sự đậm loạn hiện tại của mắt ta. Thần thức chúng ta thay đổi. Tâm thức chúng ta ngay ngắn trật tự. Sống ổn định. Mới kêu gọi người khác thực hiện tình thương và đạo đức. Giải tỏa sự vui buồn để đi tới quân bình và du dương trong nội thức. Ở con đường này nó có chánh hay là tà? Cái điều quan trọng nhất là các bạn phải tin lên các bạn. Khả năng sẵn có của các bạn, phải tận dụng khả năng sẵn có của các bạn. Các bạn mới thanh nhẹ. Sau cái động là cái tịnh, công phu là động. Sau công phu là tịnh. Các bạn đã xác nhận điều đó. Khắp năm châu chúng ta đã xác nhận điều đó. Mỗi người đang sống chung trong một vòng trời mà ngủ trong cái bản thể khác nhau. Thì khi quyết tiến triển của ngũ hành khác nhau, của mặt đất khác nhau, ngày đêm trong phàm tục không có dính nhau, thì giờ xa cách, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn hòa là một. Mới thấy rõ rồi, thực hiện ý chí và vun bồi ý chí tu luyện, thì chúng ta có cơ hội trở về với nguồn cội hòa là một, hợp nhất là vậy. Vạn giáo quy nguyên. Mà chỉ có thực hành mới thấy được sự quy nguyên đó. Còn nếu không thực hành, không bao giờ gặp thấy được sự quy nguyên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hành thì ngược lại chúng ta đã gặp thấy sự động loạn và chia rẽ mà thôi. Cho nên sự ham muốn trần tục để giáo dục cho chúng ta liên hồn để mở nội thức. Bây giờ các bạn có cơ hội thấy rõ rồi. Bản thể gồ ghề này chỉ có một điểm thức giác trong nội tâm là giải quyết mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta. Mấy chục năm, nhớ mà. Nhưng mà chuyển hiện lại biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu hành trình, biết bao nhiêu việc làm của các bạn. 24 trên 24. Trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi, cái tiến hóa mãi mãi, sanh trụ hoại diệt mãi mãi. Các bạn muốn có tiền, muốn có nhà cửa, muốn có vợ chồng, muốn có hạnh phúc. Nhưng mà mỗi gia đình ngồi lại rồi gia đình nào cũng than. Không tại cái này là cũng tại cái kia. Không tại ông chồng thì cũng tại bà vợ, không tại con thì cũng tại người ngoài. Thì đổ thừa lẫn nhau, gây cho nội tâm bất ổn, xê con thi, buồn tủi, không bao giờ thăng hoa nổi. Hỏi cái sự việc của chúng ta làm hiện tại hữu ích hay là không hữu ích? Mà ai sẽ xoay chuyển những bài toán hàng ngày cho chúng ta làm? Chúng ta bình tĩnh một chút. Mà thấy rõ rồi, Thượng Đế cho ta chúng ta. Để giáo dục chúng ta. Nâng niu con. Dạy dỗ con. Đánh lập chúng ta. Nếu các bạn không bị đánh đập làm sao các bạn không? Các bạn tự nhiên. Vì những bằng ý lèn sẵn có của các bạn phải đặt, phải đánh bằng điểm để chứng thực. Nó không đau, mà không biết khả năng được chứng thực. Nó không buồn, mà không biết sợ. Thì bản chất nó có thể vươn lên và xây dựng để trở sáng suốt. Cho nên mỗi người đều có một cái tâm. Cái tâm chẳng chứ. Tự gây sự buồn tủi của chính mình mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ. Chúng ta cảm thấy sung sướng có những bài học tâm linh. Thế nên đã dọn bài và sắp bài để chúng ta tất cả. Ở trong cảnh buồn, chúng ta thấu triệt cảnh buồn. Nhìn cái buồn để hiểu cái buồn của tôi. Khổ để hiểu cái khổ của tôi. Thì các bạn tin. Chỉ những người tu luyện đã thành đạo, các bạn dùng thấy cơ thể họ thế nào? Những tuồng tích đã lưu lại cho chúng ta biết. Cảnh khổ của Quan Thế Âm, cảnh khổ của Sư Sư Thi, cảnh khổ của Thích Ca. Tại sao những vị đó thông minh, hiểu đủ mọi việc, lại chấp nhận cái khổ hơn là tìm cái sự? Tại sao Ngài không núp trong cái khổ sướng để hưởng, mà Ngài núp trong cái khổ để làm gì? Hành động của Ngài để cho mọi người ý thức và cảm động. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời. Sau cái khổ là cái mức tiến hóa vô cùng tận của mọi người, của mọi tâm linh. Chúng ta nên gặp lại. Nên tự tại. Chúng ta nên đặt niềm tin của chính mình, chấp nhận được tiến hóa, mới là người học giả. Còn nói đi học, mà ông thầy giảng một đường, mình nghe một ngã, thì đâu có phải người ngoan, đâu có phải một học viên xứng đáng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đứng ra, bước vào cái trường học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sẽ bình tĩnh mà học những cái bài sáng suốt thanh nhẹ đó. Một chữ cũng là đủ, khai triển tâm linh. Một âm thanh siêu diệu cũng là cởi mở tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn trì trệ. Rồi nói vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ. Không chịu. Không chịu bước vào vị trí sẵn có của chính mình. Và để thực hiện cái đại nguyện sẵn có của chúng ta. Nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy dữ nhiều không? Buồn. Buồn vì cái gì? Vì buồn vì sự kỳ trệ. Buồn vì sự ngu muội của chính mình. Còn chấp, còn mê. Chấp để làm gì? Mê để làm gì? Chấp là gì? Mê là gì? Chấp là chúng ta chấp nhận người kia người nọ. Phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hạnh. Chấp là cái đó. Còn mấy nay chúng ta thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện đó. Không hạnh. Đó là cái tội chấp, tội mê. Đem lại sự tâm tối cho chính mình. Và sự điều tuổi hiện tại của các bạn. Tạo cho các bạn yếu hẹn. Ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho các bạn rồi. Cho các bạn thấy bị tin, tin người. Sống trong mọi sự. Khép mình. Ở đời các bạn nói học hỏi gì học cũng thua người ta. Vì thua của người ta. sự tham muốn và trật tự của họ đã bành trướng trước sự tham muốn và trật tự của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta trở về với nội thức để sống trong sự bình đẳng thiên nhiên của thượng đế. Chúng ta là con nào trong tự nhiên, trong một gia đình của cả càn khôn vũ trụ, yêu thương vô cùng nhưng loạn tạng thân, không phân màu giá, không có sự cạnh tranh, nhưng mà biết xây dựng về tình thương và để hòa đồng với các nơi các chuyện, để thực hiện những gì thượng đế đã mong muốn và dẫn dạy cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp. Nhưng mà chúng ta ôm lấy cái bản chất ngu muội mà quên lại, không chịu thực hiện con đường chánh pháp tự tự và khai triển cái vô cùng trong cái hòa đồng cởi mở. Các bạn thấy chúng ta thèm vô cùng, các bạn đang ăn uống gì đấy? Đang ăn thanh khí điển của Ngài đang ban, đang tiến vào nội thức của các bạn và xây dựng nội thức của các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta đang sống chung trong một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đạo đức. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không không gian, không thời gian, cũng phải giữ nhịp thở đó mới có sự sống được tiến hóa và ảnh hưởng chúng ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không sử dụng những nguyên lý đó để tiến tới? Tại sao chúng ta phải hành? Khi các bạn hành rồi, các bạn phải thấy rõ rồi. Thì câu pháp minh thường diễn huệ tâm sai là không sai một lý. Càng ngày các bạn làm pháp đúng càng nhiều, càng thanh nhẹ, càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến với vô cùng tập. Các bạn mới thấy hơi thở là gì đó? Hơi thở là hào quang vô cùng sáng lạn để xây dựng nội thức của các bạn, để các bạn được mở huệ tâm, huệ trái, huệ trì, huệ tế, huệ thật, khai triển ngũ uẩn giai cấp, ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình thế gì cũng có một mà thôi, một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận. Chúng ta phải thiền nghiêng theo chiều sâm siêu âm vang vang của thượng đế, âm ba của đại hồn đã kêu gọi vang vang, chúng ta phải sớm trở về trong sự thanh nhẹ vô cùng tận, yêu thương vô cùng tận, xây dựng sự sáng lặng trong nội thức của mỗi tâm linh. Càng tu các bạn càng thấy rõ, các bạn thấy càng thương yêu đấm cha lành, thương yêu thượng đế vô cùng, thương yêu tình thương của người mẹ thế giới đang kêu gọi, đang rơi lũy trong tâm khảm các bạn, đang nhắc nhở và xây dựng tiềm thức của các bạn tiến hóa, nâng niu các bạn, xây dựng các bạn. Chúng ta đồng trong một tình cảnh tiến hóa, chúng ta đồng một tư cách sáng suốt để đón rước những siêu âm, những âm ba của đại hồn để chiếu nhiễm chúng ta. Ta đưa hai tay nâng niu và chờ đón và đưa chúng ta trở về nguồn cội. Tại sao còn trì trệ?
Tại sao phụ viện đủ lễ mà không làm?
Học rất nhiều. Không phải học lời nói của tôi.
Nhưng mà các bạn đã học trong cánh đời. Từ nhỏ cho đến nay. Cái bản chất công cao ngạo mạn của các bạn. Ngày nay các bạn thấy rõ rồi. Phải dẹp nó qua một bên đi. Phải xét nó đi. Để trở về với thực chất siêu sáng suốt. Khi mà các bạn ý thức được, thì điều lành nó về với các bạn. Quy thay và lành thay. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta còn được cơ hội để truyền cảm lẫn nhau trong âm thanh cởi mở. Và nhắc cho nhau về thực chất sẵn có của chúng ta. Để xây dựng nội thức căn bản. Sống trong sự hồn nhiên vô cùng tận. Tranh sự cầu xin tạm bợ. Và tạo cho chúng ta chậm chưa. Vì các bạn đã có cơ hội tự ý thức về sự căn bản của chính mình. Tôi thấy không có gì quý hơn. Không có vàng bạc nào có thể đổi được, có thể mua được ý thức đó. Đó là vô giá vô cùng.
Chúng ta chỉ xây dựng. Chúng ta mới được thương.
Chứ không có lấy văn chương tạm bỡ nói mà không làm.
Gạt không vũ trụ
có chắc tự. Trời có lục trời.
Thế gian có lục thế gian.
Thì nếu chúng ta tiến về cõi trời thanh nhẹ thì chúng ta phải tuân theo lục trời mà để tiến qua. Không nên nghịch lại với lục trời mà chuốc lấy sự trừng phạt cho chính mình.
Các bạn cũng nhìn nhận điều đó.
Hôm qua tôi làm việc sai quấy.
Ngày nay tôi thấy cảm thấy phải ăn năn.
Không có gì sự đó. Dù bạn nắm được cái súng hướng một người nào trước mắt bạn, và bạn chứng kiến và cặp mắt bạn nó chụp cái ảnh đó rồi, thì những hình ảnh đó nó không rờ tâm của các bạn. Nhưng mà các bạn lại gặp hai sự đau khổ ở khâu đây. Thế rõ chứ.
Nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta tu ở trong kiếp này, xây dựng ở trong kiếp này. Nhiều bạn thắc mắc, tôi muốn làm tu để kiếp này, kiếp sau tôi được rồi. Cái nhân quả chắc chắn là nó phải như vậy.
Khi mà các bạn bước về điển giới hỏi cho các bạn sau này chết rồi luân hồi về đâu? Về điển giới hay là thế giới?
Điển giới thì phải làm việc nhiều hơn,
nhanh lẹ hơn, sáng suốt hơn.
Cho nên khi mà chúng ta bước vào điển giới thời thì cái nhân điển của chúng ta có thì chúng ta phải tiến qua nơi điển giới vô cùng. Vậy các bạn có quan tâm không? Có sáng suốt không? Cho nên chúng ta tu trong hành trình hiện tại thì điển điển rõ ràng. Sự văn minh của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta thấy rõ ràng.
Phải trở về với chính tôi.
Để tôi tìm rõ cái khả năng sẵn có của chính tôi. Và để tôi thấy những gì sai trái mà tôi đã xây dựng cho tôi từ điền kiếp tới bây giờ. Để tôi càng sớm ăn năn, càng sớm hối cải, càng sớm sửa chữa, tôi càng gần sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta huynh đệ đi một khắp các nơi,
biết xây dựng tình thương và đạo đức, và đang tập tầm tiến tới sự tình thương và đạo đức,
để buông bỏ từ từ những sự tham muốn nhu muội của chính mình, mà trở về với thực chất sáng suốt thanh nhẹ,
ôm lấy cái của thanh quang điển lành
để hòa đồng với các nơi các giới, để thực hiện tình thương và đạo đức cao quý của thượng đế đã ban cho chúng ta.
Cứ chờ chúng ta đi mà thôi, chờ chúng ta tiến mà thôi.
Nhưng mà không chúng ta đi bằng cách tham học, nhưng mà đi bằng cách thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã thực hiện cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định để đến làm cho các bạn dừng bớt sự nắm nảy và đi tâm thanh nhẹ mạnh vô cùng vô tận. Còn hằng học là giới hạn, các bạn đã thấy rõ sự hằng học của quá khứ đều là giới hạn, cho nên nó gây cái sự phiền phức trong nội tâm các bạn. Mà các bạn đi trong thanh nhẹ thì đâu có sự phiền phức gì, chỉ có sự an vui cởi mở mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội chuyển biến và bước sâu vào một bước tâm cái thanh quang diễn là để tìm một lối thoát và xây dựng cái tâm linh của chúng ta, vun bồi cái đức hồi sinh chúng ta của chúng ta, để chúng ta sống luôn luôn sống động và bất diệt, hòa đồng, khai triển chân động lực hòa hợp với âm ba của đại hội thế gian. Quý thầy và lạy thầy, ngày hôm nay sau sự công phu bao nhiêu năm của tôi được gặp thái một phần thanh nhẹ, rồi lại đóng góp cho các bạn trong quá trình cộng này. Người nào qua được những cơn vầy xéo của đời, ngộ qua tiếng nói của tôi và hướng hưởng lấy cái thanh điển của thượng đế đã ban qua tôi, thì những bản đó sẽ được sung sướng vô cùng, cởi mở cô vô cùng, mới thấy rõ yêu là gì, thương là gì, xây dựng là gì, thực hành là gì. Tự các bạn đòi hỏi rồi các bạn sẽ thấy gì, rồi nó công hiến chung sanh. Biết bao nhiêu tâm linh đang trầm luân trong bể khổ hiện tại, vắng tiếng nói tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay các bạn được tình tiếng nói tình thương và đạo đức chiếu diệu trong tâm hồn của các bạn, bạn thấy thanh nhẹ và sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay tôi nói ra đây những luận thuyết phân minh để cho các bạn thấy, tôi mới dòm lại cảnh trước kia, làm sao tôi có được những cái tiếng nói âm thanh này kêu gọi tôi và phân ranh đường lối cho tôi, để cho tôi thức tâm. Sự ao ước nó nhiều kiếp rồi các bạn ơi, ngày nay tôi được ngộ sâu thời công phu của tôi mà để đóng góp cho các bạn. Tôi thấy các bạn đã bỏ thì giờ đến đây nha, không quan tâm, nhưng mà không nhiều. Sau khi các bạn đã phát triển được kiến thức tâm linh của các bạn tương đồng với kiến thức của chúng tôi, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải làm việc như tôi, thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta phải thực hành, kết quả mọi người phải thực hành. Nếu chúng ta không chịu thực hành, thì sự trì trệ đã đương nhiên phải về với chúng ta. Các bạn ra đây, tôi đã nhắc nhiều lần, chúng ta đã văn tình thương yêu đất nước, văn tất cả những cái gì những giá nhất trong đời của chúng ta xây dựng ở trước này. dần dần hình như nó mất đi. Nhưng mà mất đi rồi, chúng ta làm thế nào chẳng có gì. Chúng ta phải thực hiện một lối tu hành thanh định thì tất cả sẽ khôi phục.
Khi các bạn đang được thanh định rồi thì không có cái gì mà các bạn cho là mất.
Các bạn phải sống hẳn trong cái thức hồi sinh đời đời bất diệt, đâu có mất nữa.
Anh thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn đêm nay.